nhất tâm chuyên niệm, đó là chánh hạnh. Rồi phải dùng tư lương quán tưởng để xem xét rõ. Xưa kia, Phật vì Hoàng hậu Vi Đề Hy mà thuyết ra 16 cách quán vi diệu, nên giải quyết xong một đời. Hiện nay, quán kinh vẫn còn tồn tại. Lúc kết duyên với các tịnh lữ mà đồng tham học, thì dẫu ai có chí nguyện gì, nơi 16 cách quán, hãy tùy duyên mà chọn một. Hoặc chỉ quán Phật cùng diệu tướng của Bồ Tát, hoặc tùy ý mà quán tưởng cảnh giới cõi tịnh độ, giống như kinh Di Đà thuyết về Liên Hoa Bảo Địa. Nếu quán tưởng rõ ràng, tức trong 12 thời, hiện tiền như sống tại cõi tịnh độ, đi đứng nằm ngồi, nhắm mắt mở mắt như tại trước mặt. Nếu quán tưởng thành tựu như thế, thì lúc lâm chung, nhất niệm bèn vãng sanh. Thế nên bảo rằng sanh tức quyết định sanh, mà đi thật chẳng phải đi. Đây là ý chỉ vi diệu về lý duy tâm tịnh độ. Dụng công như thế, cùng tinh nghiêm hành trì giới hành, thì sáu căn cùng tâm địa được thanh tịnh, và mãi đoạn trừ ác nghiệp phiền não. Quán niệm tương tục thì diệu hạnh dễ dàng thành tựu. Hạt nhân chân chánh vãng sanh qua cõi tịnh độ không ngoài cách này. Nếu xưng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mà không trì tịnh giới, phiền não không thể đoạn trừ, tâm địa vẫn còn cấu uế, thì Phật bảo người này mãi chẳng thành tựu. Vì vậy, hành nhân, việc thiết yếu bậc nhất là phải trì giới làm căn bổn, phát nguyện làm nhân duyên phụ trợ, niệm Phật và quán tưởng làm chánh hạnh. Tu hành như thế, nếu không được vãng sanh, thì Phật sẽ đọa vọng ngữ. Thị cho thị giả đẳng ngu. Tự tâm niệm Phật, niệm Phật niệm tâm, tâm và Phật không hai. Niệm niệm nếu không trụ, năng niệm không thể lập, và sở niệm tánh không. Tánh không vốn tịch tỉnh, năng và sở đều mất, gọi là tức tâm thành tự tánh Phật. Một niệm quên mất, bèn đọa vào nghiệp ma. Khai thị cho thiền nhân huệ cảnh. Đức Phật thuyết pháp dùng nhất tâm làm tông chỉ. Vô luận trăm ngàn pháp môn, chẳng ngoài hạnh liễu ngộ nhất tâm. Quan trọng nhất chỉ là tham thiền và niệm Phật. Nơi đây, chư tổ sáng lập pháp tham thiền liễu ngộ chân tâm. Pháp môn niệm Phật do Phật khai thị chung cho chư Bồ Tát tam hiền thập địa, dùng niệm Phật làm hạnh thiết yếu thành Phật. Bồ Tát thập địa đã chứng chân như, chẳng chớ ngộ sao? Các ngài đều dạy rằng, không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị thiện tri thức. Vị thứ nhất là tỳ kheo Đức Vân. Ngài dạy thiện tài đồng tử môn niệm Phật giải thoát. Đến gần cuối, tham kiến Phổ Hiền bèn nhập vào biển diệu giác của thiện tri thức, rồi hồi hướng qua cõi Tây Phương tịnh độ. Thiện tài đồng tử bảo rằng, tự thân trong thấy Đức Như Lai vô lượng quang hiện ra trước mắt, thọ ký cho đạo Bồ Đề. Do được thấy như thế, bèn thành nhất thừa tối thượng của kinh Hoa Nghiêm mà xưng tu pháp giới hạnh, trước sau không rời niệm Phật. Thập địa thánh nhân đã chứng chân như, cũng chẳng bỏ niệm Phật, mà vọng nhân đời mạt pháp lại hủy bán, cho là hạnh thấp kém. Sao lại nghĩ rằng tham thiền cùng niệm Phật là khác nhau? Đa văn khiếm khuyết, không biết ý Phật, vọng sanh phân biệt. Ước theo di tâm tịnh độ, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Lúc tham thiền chưa liễu ngộ, ngoài niệm Phật ra, chẳng có pháp nào để thanh tịnh tự tâm. Một khi tâm được thanh tịnh, thì sẽ liễu ngộ chân tâm. Bồ Tát đã ngộ mà không xả bỏ sự niệm Phật. Thế nên ngoài việc niệm Phật ra, không thể thành chánh giác. Phải biết chư tổ dùng niệm Phật mà liễu ngộ chân tâm. Nếu niệm Phật đến độ nhất tâm bất loạn, thì phiền não tiêu trừ, tự tâm sáng soi, tức gọi là ngộ. Niệm Phật như thế, tức là tham thiền. Từ xưa, chư tổ đều không xả bỏ cõi tịnh độ như thế. Niệm Phật là tham thiền. Tham thiền cũng sanh cõi tịnh độ. Đây là việc của người xưa và nay, chớ có nghi ngờ. Lời này phá tận tiêu tan kiến chấp phân biệt thiền và tịnh. Chư Phật xuất thế cũng không thuyết khác những lời này. Nếu bỏ qua lời này mà sanh vọng nghị luận, tức là lời của ma, chứ chẳng phải Phật Pháp. Khai thị cho nhan trung tiên, trì chú chuẩn đề. Cư sĩ tại gia, thọ năm món dục lạc nồng hậu, cội sẽ phiền não sâu dày. Nơi việc hàng ngày, thường mê muội trước mắt, như nước sôi sùng sục. Vừa ăn được một niệm trong sạch, bèn phát tâm tu hành, nhưng khó bề hạ thủ công phu. Người thông minh xem kinh giáo, bất quá chỉ học theo đường tri kiến, rồi đàm luận lăng xăng, chẳng có thực dụng. Họ lại xem việc niệm Phật rất ư tầm thường, nên chẳng quyết tâm tu, hoặc tuy muốn nhưng lại không đắc lực, và chỉ khởi vọng niệm thô phù. Tập khí trong tạng thức ẩn tàng lưu chuyển, hoàn toàn không thể thấy được, nên dẫu có niệm Phật nhưng không thể được chánh niệm. Niệm Phật nếu đắc lực, sao còn cầu những việc huyền diệu khác nữa? Nghe có pháp nhất đẳng thâm cao lạ lùng, nên ngưỡng mộ. Nghe tham thiền đốn ngộ, tự phụ cho là bậc thượng căn, mà không bàn tu hành, vì sợ lạc vào thứ lớp. Trên cơ duyên của các bậc cổ đức, ghi nhớ làm nơi họp đầu ngữ. Mở miệng đàm luận lăng xăng, chỉ vui thích vẽ vời, rồi cho đó là cơ phong thiền môn. Những kẻ này thật rất đáng thương. Nếu chân thật phát tâm vì sợ sanh tử mà chưa có thể nhập vào môn trì chú, thì trước tiên phải dùng tâm thẳng khái thiết thực, thì mới dễ dàng đắc được. Nhan tiên sinh có phước trì chú, lại vẫn hỏi cách tu hành thiết yếu, nên tôi mới khai thị những lời này. Người xem chớ cho là đạo lý, vì đạo lý này làm lầm ngộ biết bao người. Khai thị cho từ tịnh chi. Phật dạy rằng, pháp ở trên và dưới ba cõi, chỉ do một tâm tạo tác. Trên ba cõi, tức bốn thánh vị xuất thế gian, là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Dương Giác. Dưới ba cõi, tức sáu đường phàm phu, là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Ba đường ác cũng nằm trong 10 pháp giới. Tất cả thánh phàm, nhân quả thiện ác, chánh báo y báo trang nghiêm, đều do một tâm tạo tác. Tâm này không khác với tâm liễu tri phân biệt thường ngày của chúng ta. Thế nên, tất cả đều do tâm này, mà không có gì khác tạo ra. Hiện tiền, trong cuộc sống hàng ngày, niệm niệm tạo nghiệp, nên lưu chuyển trong 10 pháp giới. Nếu một niệm do tham sân si mà tạo ra 10 việc ác, thân có 3, giết hại ăn cắp tà dâm. Tâm có 3, tham lam sân hận si mê. Miệng có 4, nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt. Thì đó là tạo nhân khổ trong 3 đường ác. Nếu trong một niệm mà chuyển 10 việc ác thành 10 điều lành, thì gieo nhân diệu lạc ở cõi trời người. Nếu nơi một niệm thiện ác đều mất, trong không thấy có ta, ngoài không thấy có người, nhất tâm tịch tỉnh, tức gieo nhân thanh văn, vượt xuất khổ đau. Nếu quán thấy trước mắt những việc khổ vui, thuận nghịch, đều do nhân duyên sanh diệt, hay lưu chuyển sanh diệt, tức là thành nhân của duyên giác. Nếu một niệm liễu ngộ nhân duyên của nhân, pháp vô ngã, và hiểu rõ tánh vốn không, chẳng có kẻ làm người thọ, mà không ngại hiện hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, cùng những thiện hạnh trong 6 đường, để hóa độ chúng sanh, tức là nhân của Bồ Tát. Nếu một niệm đốn ngộ tự tâm, gốc vốn quang minh quảng đại, bao trùm muôn vật, cứu độ muôn loài, liễu ngộ không một pháp tình lự, chúng sanh và Phật đồng bình đẳng, tức là nhân thành Phật. Tâm này quảng đại bao la, bổn lai thanh tịnh, tròn đầy trong sáng. Nếu thường ngày niệm niệm ngộ tâm này, thì tuy cư nơi trần lao mà làm người xuất thế. Thế nên Duy Ma Cật xưng đây là pháp môn không hai. Cư sĩ nếu thể hội được mà hành, thì tất cả oán ân, thị phi, nhân ngã, phiền não, căn tình đều ứng theo niệm mà hóa thành tạng quang minh. Nên mọi cảnh giới trong thường ngày, hãy dùng niệm niệm giác sát, xem xét. Nếu vừa thấy mình không thể an nhẫn vì bị phiền não làm chướng ngại, phải đề khởi câu kệ, xưa nay vốn không một vật của Lục Tổ, như dùng bảo kiếm kim cang, chặt đứt mọi phiền não, thì băng giá liền tan, và thân tâm hóa thành hồ nước trong xanh. Dùng lực hành như thế, và năng tinh tấn, bất thối, tức đốn ngộ, chứng đắc nơi tràng đại giải thoát. Sao còn chạy bên ngoài mà cầu Phật Pháp? Khai thị cho Ngô Khải Cao. Ngô Khải Cao, quy y Tam Bảo và trì trai giới đã bao năm, nay lại đến Lô Sơn cầu thọ giới pháp, làm đệ tử trong pháp môn, để kết duyên xuất thế trong vị lai. Nhân vị đó mà có pháp danh là Phước Thường, hiệu cư sĩ Tịnh Tâm, thọ giới Ưu Bà Tắc, rồi lại dâng hoa đến thỉnh vấn. Lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hành ở thế gian đều là vô thường, và cứu cánh đều là nhân khổ. Chúng sanh đồng hội tụ và cảm sanh đến cõi ta bà đau khổ, nên gọi cõi này là tham nhẫn. Kẻ ngu mê lấy khổ làm vui, chuyên thêm tham ái, lại tăng gấp khổ, mà không biết sự thiết yếu của việc xuất ra biển khổ. Thực là điên đảo. Thế nhưng nếu có một niệm biết là vô thường, khổ, không, mà phát tâm cầu xuất ly, tức là người đại trí huệ. Lại nữa, nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm chán khổ, tức là bước trên con đường xuất ra khỏi khổ đau. Ngoài ra, nếu có một niệm nguyện cầu sanh tịnh độ, tức là có căn bản thành Phật. Phật thuyết giới pháp, thiết yếu là dạy người ngưng ác hành thiện. Ác ngưng tức tâm tịnh, tu thiện tức khổ diệt hết. Khổ diệt hết tức tăng phước. Tâm tịnh tức làm nhân cho cõi tịnh. Khổ diệt hết tức làm gốc cho cõi cực lạc. Tăng phước tức làm quả cho thường lạc. Thế nên, biết rõ rằng một niệm phát khởi tâm thọ giới, tức là các việc khổ có thể đoạn trừ, các việc phước lành có thể hội tụ, sanh tử có thể ra khỏi, cõi tịnh độ có thể vãng sanh. Tất cả đều do từ một niệm phát khởi lúc đầu tiên làm nhân địa. Cư sĩ hôm nay đã biết rõ việc này mà phát tâm, nên mọi việc làm đều là hạnh xuất thế. Tuy chưa xuất gia mà đã là Phật tử. Từ nay, nếu dùng tâm trì giới và niệm Phật để tịnh trừ tập nhiễm xưa, tức tham sân si ái, bao loại phiền não, thì tâm địa sẽ được thanh tịnh. Dùng tâm tịnh niệm Phật và niệm niệm không quên, cùng tâm tâm chẳng đoạn, thì ngay nơi công việc thường ngày, mọi việc đều là nhân tịnh độ. Bố thí các đồ vật và tứ sự cúng dường tam bảo để làm tư lương trang nghiêm cõi tịnh độ. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, vốn không rời một niệm. Đây là pháp hạnh chân thật, nên mới có pháp danh chân chánh là phước thường. Do tịnh tâm bên trong, nên mới có hiệu là tịnh tâm. Nếu như cư sĩ tin chắc không nghi, sao còn cầu Phật pháp nào chi nữa? Nếu không hằng làm những việc tầm thường ở thế gian, thì trước mắt, đạo tâm tự kiên cố, tín tâm ngày càng tăng trưởng. Trân trọng, trân trọng. Bài tựa về tịnh độ chỉ quy. Chỉ quy tịnh độ. Chỉ tức ý chỉ tu hành. Quy tức quy về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn nhiếp hóa quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thủy chung, vốn có hai tông, tánh và tướng. Vì căn cơ có đại tiểu, nên giáo có thi thiết, đốn tiện. người sau phân hai môn, thiền, giáo. Giáo tức là nhiếp dẫn ba căn. Thiền tức là đốn ngộ nhất tâm. Như cả Đại Tạng Kinh, Đại Thừa, cùng 1.700 công án, thì hướng về cái nào? Pháp môn tịnh độ, bao trùm ba căn, đốn tiệm đều được cứu độ, không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy bảo rằng, siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp môn tối thắng nhất. Từ trên chư tổ, dưới đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm, chưa từng có ai không quy hướng vào đó. Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Cực Lực Xiển Dương, tán thán. Có người bảo rằng pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết yếu chỉ tịnh độ. Tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới, cùng chánh báo, y báo, tuy có khác biệt về sự hơn kém tịnh uế, mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh, tức cõi nước tịnh, nên gọi duy tâm tịnh độ. Cõi tịnh độ này không ngoài tâm. Thanh tịnh do nhất tâm bất loạn. Các vị chưa liễu ngộ được chân tâm, sao không muốn an cư nơi tịnh độ? Thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Các bậc trung căn hạ căn, tu trì tịnh giới, chuyên tâm chú niệm, quán niệm tương tục, lâm chung sẽ được vãng sanh. Tuy có tướng đến đi, mà tướng hảo Di Đà, đài hoa rừng báu, thật do tự tâm cảm hiện ra. Ví như những việc trong mộng, chẳng từ ngoài vào. Những kẻ ngu phu ngu phụ, thường tu thập thiện, tinh trì năm giới, chuyên tâm niệm Phật, lúc sắp lâm chung, tức được vãng sanh. Đây là nhờ Phật lực gia trì và hàm nhân niệm tưởng được tăng ích thù thắng. Những niệm tưởng thù thắng kia do đại nguyện mà có. Nguyện cùng niệm giao tiếp và tự tâm cùng Phật thầm mặc tương ưng. Tuy cảnh tịnh độ chưa hiện, mà công phu vãng sanh đã thành, thật do lực của tự tâm thầm cảm nên, mà chẳng từ ngoài vào. Những kẻ thường gieo 10 điều ác, thì lúc lâm chung sẽ bị nghiệp lôi kéo, và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt. Vì khổ quá bức bách, nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não mà thành niệm lực, nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha, thì ngay nơi ấy toàn thể ý niệm chuyển biến, nên trong một niệm bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì, cảm ứng, khiến núi đao hóa thành rừng châu báu, và vạt lửa biến thành ao sen, nên những kẻ ác này cũng được vãng sanh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến, chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy quán thấy, vạn pháp trong ba cõi, chẳng có pháp nào mà không xuất sanh từ tâm. Cảnh tình ấy, chẳng có cảnh nào là không do tâm hiện. Thế nên, pháp môn tịnh độ, không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, nếu tu thì tất định sẽ được vãng sanh. Tất cả đều do tự tâm, tức là ý chỉ, duy tâm tịnh độ, trắng đen rõ ràng. Thể tánh của chư Phật như hư không, tự tâm lặng lẽ thanh tịnh thì ứng hợp với chư Phật. Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm, mà cảnh giới tịnh độ liền hiện, chứ không cần vay mượn công huân. Đó là bậc thượng thượng, chẳng phải là việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến. Các vị trung căn, hạ căn, hãy nên liên tục quán xét tâm niệm, chứ để duyên ái hay tập nghiệp làm khuynh đảo. Căn tuy khiếm khuyết, mà chí thật thượng thượng. Việc tu khó, chỉ vì khó đoạn ái căn. Những cái ác được vãng sanh lại càng khó hơn. Tuy bảo rằng đới nghiệp vãng sanh, nhưng thật ra, do tập khí của thiện căn trong bao đời, đã huân tập mà phát khởi. Tuy căn tánh xấu xa thấp kém, nhưng nếu phát khởi một tâm niệm dũng mãnh, thì siêu vượt lên bậc thượng thượng. Vừa bỏ đau, đồ tể, bèn làm Phật sự. Còn gì thù thắng băng? Xong, chúng sanh mỗi mỗi không giống nhau. Thế nhưng, nếu mong đợi cầu vãng sanh, thì là sai lầm. Căn tánh không lớn nhỏ. Cứu cánh chỉ do một niệm hướng thượng mà thành tựu. Vì vậy pháp môn này, há chẳng phải đặc biệt quyền thiết cho trung hạ căn thôi sao? Tông chỉ của tịnh độ chỉ quy là dựa vào kinh 16 phép quán và phát minh những chỗ khó hỏi để hiển lộ yếu chỉ của pháp môn tịnh độ. Kế đến, dẫn các thuyết từ Liên Tông cùng Long Thư để biểu thị tín nguyện chánh hạnh. Thứ đến, liệt kê tiểu sử từ ngài Huệ Viễn xuống tới 26 vị khác để dùng làm thực chứng. Sau đó, diễn giảng khuyến khích cùng phát huy nghĩa lý niệm Phật hay dẫn dụ nhân quả, hầu mong hành giả tiến bước tu hành và chân thành chú tâm nơi pháp môn này. Tôi gọi là tập chỉ nam của tịnh độ. Lý và sự đều phải tu, lý nhân quả đều hiển lộ. Người xem lấy đây làm nơi nương tựa, đó là cảnh giới diệu lạc, sáng soi tâm mắt. Cần gì phải cầu ngoài muôn quốc độ mới thọ được sự an lạc vi diệu thù thắng? Những điều này hiển hiện ngay trong công việc hàng ngày, chứ không đợi quả báo đến hay lúc thần thức đã siêu sanh mà sau mới thực chứng. Lợi ích của bài này là làm chiếc thuyền từ bi trên biển khổ và làm ánh đuốc huệ trong đêm dài tăm tối, chứ coi là việc nhỏ. quy chế niệm Phật. Trong 12 thời tại chùa Hồ Tâm, Phật dạy rằng sự sanh tử của chúng sanh cứ tương tục luân chuyển trong bao số kiếp mà không ngừng nghỉ, chỉ vì niệm niệm vọng tưởng phan duyên chưa hề dứt đoạn. Vì vọng tưởng không đoạn nên sanh tử không cùng tận, rồi bị lôi kéo luân chuyển không ngừng. Phật thuyết bao phương pháp chế ngự tâm đều là muốn bánh xe luân hồi dừng lại. Pháp môn tuy nhiều mà chúng sanh trần cấu nặng nề, tâm thức mê muội khó nhiếp nhập, nên chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng tắc và cần yếu nhất. Thế nên bảo rằng nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và tương lai nhất định thấy Phật. Tất cả vọng kiến của chúng sanh đều nương nơi sanh tử. Do đó, đơn độc chỉ có chánh kiến thấy được Phật là pháp xuất khỏi sanh tử. Do có lòng nhớ đến nên mới thấy được chư Phật. Lúc vọng niệm ngày đêm không gián đoạn, phải dùng niệm Phật để đoạn trừ chúng. Đây là cách thức mà Liên Xả của Ngài Huệ Viễn thường hành trong 6 thời khắc tại Lô Sơn. Đương thời, trong Liên Xả có 120 người, mà chỉ có 18 vị được xưng là cao hiền, tức là những vị chân thật niệm Phật. Những vị còn lại, đa số chưa đắc được nhất tâm niệm Phật. Hiện nay, xem thấy người niệm Phật thường thuộc hàng mạt phẩm, sao không chân thật nhận biết? Đời cận đại, người người thường lấy trâu núi làm hạnh niệm Phật, và lấy việc luyện ma làm danh, nghĩa là kềm chế quá cứng chắc. Tuy ngày đêm niệm Phật không gián đoạn, nhưng chỉ trong 3 mùa đông là thối thất. Người người tu hành chẳng giống nhau, hiếm ai có tâm tu hành dài lâu. Tuy ngày đêm có 4 thời, mà tối đến lại hôn mê. Tu hành thiếu sự liên tục, thật phí cho những lời cảnh tỉnh. Nay Pháp Sư Phật Thạch Huyền Tân phát tâm trong 12 thời, thường thưa thỉnh. Pháp này phải liên tục tu trì. Trong động tịnh như lúc ăn uống, rất khó niệm đến nhất tâm. Nếu điều phục chừng mực, thì mới niệm thành thục được. Đối với quy chế xưa nay, Pháp Sư muốn thỉnh vấn. Lão nhân vì thế mà thiết lập quy chế. Giá sự không phức tạp, để nhân tâm tập trung, mà hành diệu hạnh vi mật. Những quy chế giáo điều này chỉ là phụ trợ. Phàm kiến lập Pháp hội niệm Phật phải tùy theo người và tùy theo nguyện, rộng hẹp không đồng. Nếu có nhiều người thì lập ra nhiều pháp đường. Nếu có ít người thì chỉ cần lập một pháp đường. Song không luận là người nhiều ít, phải phân thành 6 nhóm. Ngày đêm mỗi nhóm hành 2 thời, thay phiên dâng hương. Lúc ra ngoài thì lễ bái tụng kinh, hành đạo sám hối. Những thời gian còn lại, đừng ngồi tĩnh tọa, rồi nương theo âm thanh mà mặc niệm, hoặc tập môn quán tưởng. Người nào thích gì thì tùy theo đó mà hành. Nơi đây phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, không khẩn trương, không loạn động, và tiếng niệm Phật không gián đoạn, thì vọng tưởng không thể sanh khởi. Như vừa kêu vừa gọi không mê, không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm thì động tịnh như nhau, mình người không hai, không khác, thức ngủ thường tỉnh giác. Được như thế thì không cần rời khỏi tòa ngồi, bèn thấy được Phật A-di-đà. Đây chính là diệu hạnh như ý bậc nhất. Lúc ăn uống cũng phải như pháp mà điều phục. Lúc làm việc, trong ngoài đều nhất như, tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều lặng. Đạo tràng vắng lặng tịch tỉnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này.
Đà-la-la-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-đà-bắc-na-tô-e-di-